Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Tục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay gần thứ sáu rồi.
Gần thứ sáu rồi thì đã sao, nhưng mà bây giờ chúng ta phải cấm nói cái chữ nóng, tại vì thính giả nghe hoài cứ nói là biết rồi, khổ lắm nói mà ai. Nhưng mà thưa quý vị là phải nói, thật tình thì phải nói thôi, tại nóng. Cái thân thể của người ta, cái người đời của người ta, khi mà nóng thì phải nói nóng, khi mà lạnh thì phải nói lạnh, khi thương thì nói bảo là thương, khi ghét thì phải bảo là nói ghét. Không thể nói láo hơn được, phải không Quang Hưng? Bây giờ chúng ta thay chữ nóng bằng chữ gì nếu mà cần thiết?
Vâng, nóng thì vẫn là nóng, nhưng mà nói là nóng thì nói nóng đôi khi đó, anh Dương Phục anh không chịu, phải nói là nói mát thì nghe nó có vẻ là tốt hơn. Nhưng mà đôi khi chị nói là nói thiệt, thương thì nói thương, mà ghét thì nói ghét. Người ta nói là có những cái người mà họ đâu dám nói ghét mà nói thương đâu, hoặc là thương mà nói ghét, lúc nào cũng phải nói thương đó anh Dương Phục ơi.
Dạ dối.
Có nhiều tiếng đà gọi lên muốn nhắn chúng tôi hỏi chị Thu Nga thế này. Mỗi buổi sáng chị mở mắt vào lúc mấy giờ? Thành thử ngày nào, sáng nào cũng nghe nói mới mở mắt ra thì đã nóng rồi. Đây. Vâng.
Cái này mở là anh xâm phạm quyền riêng tư của người ta. Người ta muốn dậy mấy giờ thì đã dậy.
Vâng, với lại xin đính chính lại cái chị Thu Nga nói đó, là yêu nói là yêu, ghét nói là ghét không được. Yêu thì nói là yêu, mà ghét thì cũng vẫn nói là yêu như thường. Đố chị dám nói với người trong nhà là ghét thành yêu đấy.
Khi nào mà giận dữ thì vẫn nói, chứ đâu có cần gì phải thách.
Vâng, thì nóng vẫn nóng, thì chúng tôi nói tin thời tiết thì nói loanh quanh thì thế nào thì cũng vẫn là nóng. Quý thính giả đương ngay thì cứ không tin thì cứ mở cửa đi ra ngoài, đi dạo một vòng thì biết ngay. Vâng, thế nhưng mà những cái tin tức thời sự ngày hôm nay về vấn đề tranh cử của nước Mỹ này nóng, sắc nóng vô cùng. Nhớ đón coi đài Fox tối ngày hôm nay 9 giờ đây là giờ của cái địa phương mà xảy ra cái cuộc mà debate, cuộc tranh luận ở Cleveland, tức là Ohio. Ohio 9 giờ, tức là Texas là 8 giờ. Quý vị đón coi tối ngày hôm nay là như thế nào. Tại vì đó, những cái tin tức dạo trước đón sau về cái vụ này của truyền thông đó, thì bảo rằng là cả mấy tháng nay rồi, người ta chờ cái vụ mà debate lần thứ nhất. Nó sẽ có thêm vụ debate nữa, nhưng mà lần thứ nhất mới gay cấn là bởi vì ông Donald Trump là nhân vật được coi như là kỳ cục, quái lạ. Và bây giờ vẫn dẫn hàng đầu, không những dẫn hàng đầu mà càng ngày thì lại cái bức dẫn nó càng cao hơn so với người thứ nhì là ông Jeb Bush. Thành thử cái tối ngày hôm nay đó, thì những tin đồn đấy bên lề đó, 9 ông còn lại thì sẽ xúm nhau để mà quýnh ông Donald Trump. Đây là một cái chuyện. Thành ơi, báo chí mới lại cứ đồn đãi là mấy ông ấy sẽ không có tranh luận đâu ra đó đâu, mà mấy ông ấy, tất cả các ông còn lại, thế nào cũng làm sao tìm cách hạ bệ ông Donald Trump cho bằng được, là bởi vì cái này nó lạ quá, là mà không thể nào Đảng Cộng Hòa có thể nào chấp nhận được một cái người mà đại diện cho Đảng Cộng Hòa như là ông Trump. Thế nhưng mà nó vẫn vậy thôi. Thì đây là một cái điểm quái lạ của cái cuộc tranh cử kỳ này. Những cái tiên đoán còn lại thì bảo rằng sau cái vụ này thì chắc là ông Donald Trump trong những cái bản thăm dò kế tiếp sẽ bị xuống, là bởi vì ông ấy sẽ khó lòng mà chống đỡ được một loạt những cái câu hỏi hoặc là những cái khều của 9 ứng cử viên còn lại sẽ nhắm vào ông để mà cố ý hạ ông ấy. Thì đây cũng là để xem một cái trò chơi, một cái game về vấn đề chính trị tối ngày hôm nay như thế nào chị Thu Nga.
Dạ vâng, và nếu mà bây giờ mà quý vị lên mấy cái trang web mà quý vị nhìn á, cái mặt ông Donald Trump này nó buồn cười ơi là buồn cười. Và khi mà ông được hãng truyền thông Fox News cho rằng ông là trung tâm điểm của cái buổi tranh luận sơ bộ của Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra tối hôm nay, và vào hôm thứ ba thì ký giả Bill O'Reilly của hãng Fox đã phỏng vấn cái ông này, và ông tuyên bố rằng nếu mà ông đắc cử tổng thống đó, ông ta sẽ khiến cho Mexico phải trả chi phí xây dựng cái bức tường biên giới ở miền Nam Hoa Kỳ để nhằm ngăn chặn những người mà nhập cư trái phép vượt biên vào Mỹ. Và chúng ta cũng biết là ông đã tuyên bố nghĩa là xanh dờn. Tuy rằng đúng một phần lớn đó là những người mà nhập cư lậu vào Mỹ là coi như là toàn là buôn lậu rồi đầu trộm đuôi cướp vân vân và vân vân, và không nhờ, và cũng có thể là nhờ cái lời tuyên bố mà nó như thế này, cho nên là ông mới bây giờ ông mới dẫn đầu, thì cái chuyện dẫn đầu của ông rất là kỳ lạ. Thế nhưng mà hôm nay có một cái bản tin nóng, thì mọi người người nào mà thích đi xem cine đó thì nghe cái bản tin này chắc cũng phải là hơi sợ sợ, tại vì không biết tại sao những cái tay súng này họ lại cứ đi vào ở trong những cái rạp cine để mà họ ra tay. Thì cảnh sát của gần cái thành phố Nashville của tiểu bang Tennessee của miền Nam của Hoa Kỳ đã bắn chết một người đàn ông 51 tuổi, và ông này muốn là thực hiện một cái vụ tấn công bên trong cái rạp chiếu phim ngày hôm qua. Và những người mà xem phim Mad Max đột nhiên lao ra khỏi rạp hát khi mà kẻ tình nghi đã xả một cái hóa chất mà cảnh sát tin rằng đó là hơi cay, và ông ta nổ súng bắn vào một cảnh sát bước vào rạp và bị cảnh sát bắn chết khi mà chạy ra ngoài bằng cửa sau và không chịu đầu hàng. Và cảnh sát Nashville nói là người đàn ông này mang theo một cái rìu cùng với một khẩu súng, một cái rìu nha. Ông ta cũng mang theo hai cái ba lô, một đội phá bom của đã cho nổ ba lô khi mà những sĩ quan nói là họ không cảm thấy thoải mái với những gì mà họ nhìn thấy trong đó, và không có chi tiết nào khác được cung cấp ngay tức thì. Và ba người trong rạp điều trị vì dính hơi cay, một trong số của họ bị điều trị một vết thương nhẹ trên mặt có thể là do rìu gây ra, không dám đi coi cine nữa. Quảng Hưng.
Vâng, cái việc mà tin tức này ngày hôm qua cũng có loan rất là rộng rãi về cái việc mà hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại cái rạp hát, thì người ta sau đó cũng tìm thấy ra được hai cái ba lô, nhưng mà sau đó thì cảnh sát cũng sợ rằng là trong cái ba lô này có mìn nên họ đã phá hủy ngay. Rất là may mắn là không có ai bị thương nặng để mà có thể đưa vào bệnh viện hoặc là bị chết trong cái vụ này cả. Cũng rất là may mắn người ta thấy là hai cái vụ nổ súng trước đây giết nhiều người hầu hết xảy ra vào ban tối, nhưng mà cái vụ này ở Tennessee lại xảy ra vào ban ngày. Bây giờ đấy thì trẻ con thì cũng sợ. Trong cái dịp này là cái dịp mà các em nghỉ hè, nên là những cái rạp hát thường thường rất là đông người. Thưa quý vị, trở lại cái cuộc tranh luận vào tối ngày hôm nay, thì như quý vị cũng đã biết là hãng Fox là đã dựa vào 5 cái cuộc thăm dò. Thì 5 cái cuộc thăm dò này để mà họ có thể chọn ra những ứng cử viên được xem là sáng giá 10 người tất cả. Nhưng mà người ta thấy đó là kỳ này Đảng Cộng Hòa không có phụ nữ, bởi vì bà Corley Fiorina là phụ nữ duy nhất ra ứng cử kỳ này lại đứng hàng rất là sâu. Cho nên là họ không có nghĩ rằng là lần này lại có một phụ nữ nào ra, giống như trường hợp mà ông John McCain năm vừa rồi đó, có đi chung với lại bà cựu thống đốc của tiểu bang Alaska. Nhưng mà lần này thì chắc chắn là ông cựu thống đốc của tiểu bang Texas là ông Rick Perry thì đứng hàng rất là thấp. Nhưng mà ngày hôm qua thì có một cái tin tức thì nghĩ rằng là ông Donald Trump lần này đó là bị khích tướng bởi ông cựu tổng thống Clinton. Ông cựu tổng thống Clinton trong cái tháng 5 vừa rồi là người ta nói đã từng liên lạc với lại đại gia Donald Trump. Và khi mà cái lúc sau khi điện thoại xong thì người ta thấy là ông Donald Trump tuyên bố để mà ra ứng cử vào tòa Bạch Ốc. Ông Clinton thì cũng đã từng khuyến khích với lại ông Trump là nên đóng một cái vai trò lớn trong Đảng Cộng Hòa, cũng như là đưa ra cái quan điểm chính trị cá nhân của ông. Ông vị tổng thống thứ 42 này đó, thì sau khi mà nghe ông Trump nói về những ước vọng của ông này thì người ta sợ rằng là ông Bill Clinton đã khích tướng, nói rằng là ông này khuấy động cái khối cử tri trung thành của Đảng Cộng Hòa. Thì vào tối ngày hôm nay thì người ta nghĩ rằng đó là bà Hillary Clinton sẽ lắng nghe về cái cuộc điều trần, cái cuộc mà tranh luận với những cái đảng viên của Đảng Cộng Hòa trong cái buổi tranh luận đầu tiên. Nhưng mà bà này nói là tôi không có nghe đâu, tôi sẽ đi xa, không có biết rồi đây. Thì người ta nghĩ rằng là ông Donald Trump sẽ quậy phá như thế nào vào tối ngày hôm nay, anh Dương Phục?
Không biết ông có quậy phá như thế nào, nhưng mà các giới phụ nữ như chị Thu Nga thì mong rằng nếu mà ông được đại diện của Đảng Cộng Hòa, ông sẽ mời bà Sarah Palin ra làm đứng chung liên danh với ông ấy, vậy là đủ cặp.
Đúng rồi.
Và Sarah Palin cũng là một nhân vật rất là lạ, được ông John McCain cho đứng chung liên danh ra tranh cử. Nhưng mà từ đó thì tên tuổi bà lên vùn vụt, bà đi khắp nơi, bà diễn thuyết, rồi bà nói với cái điệu bộ cũng rất là ngộ nghĩnh, lạ lùng lắm, đổi kiểu tóc quài, đeo kính, kiểu này, kiểu nọ. Mà bây giờ đứng với ông Trump thì là hết sảy. Nhưng mà chắc không đó chị Thu Nga ha, tại vì ông Donald Trump ông tấn công John McCain dữ lắm, ông bảo ông này chả là người hùng gì cả. Bị bắt thì đâu có là hùng, mà ông này thì lại là cái người rất là thích bà Sarah Palin. Tuy nhiên là trở lại với cái tin mà chị Thu Nga nói hồi nãy với cái câu hỏi là tại sao những cái vụ bạo động cứ xảy ra ở tại giải pháp ngoài. Cái vụ ngày hôm qua đó mà ở thành phố Nashville ở tiểu bang Tennessee, nó mới xảy ra chỉ có 2 tuần sau khi một cái tay súng khác đó cũng đã giết chết 2 người và làm bị thương 9 người trong một cái vụ cũng nổ súng trong rạp chiếu phim ở Lafayette ở tiểu bang Louisiana. Và cái vụ mà nhiều người biết tới nhiều nhất mà cũng đương ra tòa mà tòa đương quyết định xem mà có nên xử tử, cái tên là James Holmes đó, trông rất là điên khùng khùng vì cái tội cũng vác súng tới bắn bừa bãi trong rạp chiếu phim ở tiểu bang Colorado cách đây 3 năm rồi mà giết chết 12 người. Tại sao lại những cái tay bạo loạn, những cái tay điên khùng, những cái tay muốn tự sát chết mà lại muốn gây ra những cái vụ cho nó nổi nang là cứ vào rạp hát? Tại vì nhiều người bảo rằng cái rạp hát là cái nơi mà người ta hay ngồi sát nhau, dễ làm mục tiêu cho nó rỉa từng tràng một, với lại nó là không có bị kiểm soát an ninh kỹ, khi mà vào rạp hát đem theo một khẩu súng thì cũng không ai biết cả, và nhất là trong rạp hát lúc đen tối như thế thì cũng dễ nổ súng hàng loạt và cũng có thể chạy thoát nữa. Nhưng mà đây cũng là một cái điều mà thấy một cái nét rất là điên loạn của cái xã hội Mỹ này, có những cái tay chỉ vì là bất mãn, vì thất tình, vì thất nghiệp vân vân muốn tự sát, thế nhưng mà lại không muốn chết một mình, thì đây cũng là một cái điểm mà đáng ngại khi mà xuất hiện ở những cái nơi đông người có thể là mục tiêu của những cái tay điên khùng này. Có một cái tin hôm nay đó thì nó gọi là mới nhưng mà cũng cũ rích, là về cái chuyến bay của Malaysia Airlines. Thì cái tin mà CNN đương làm breaking news đó thì nói rằng là bây giờ đó cái máy bay này lại tìm thêm được những cái mảnh vỡ khác ở trên cái đảo Réunion ở bên Pháp, ngoài cái mảnh vỡ của cái cánh đã được tìm thấy trước đây, thì bây giờ lại tìm thấy có những cái cửa sổ và những cái vật thể bằng nhôm. Và đặc biệt là tại Mã Lai đó, thì ngoài cái sự tuyên bố chính thức của những cái giới chức, thì nhân vật cao cấp nhất của nước này là ông Thủ tướng Rajat, thì hôm qua đã họp báo và khẳng định rằng là cái chiếc máy bay, một phần của chiếc máy bay mà được tìm thấy ở cái đảo Réunion đó thì đúng là của chiếc máy bay MH370. Và Malaysia Airlines thì cũng đã chính thức ra thông báo chia buồn với những gia đình của tất cả 239 hành khách được coi như là không có hy vọng gì sống sót. Nhưng mà cũng là điểm lạ hơn một năm rồi, nhưng mà một số thân nhân vẫn hy vọng rằng là không biết cái số phận này nó bí ẩn, không biết là máy bay này nó rớt ở đâu và nó số phận nó ra làm sao của những người ngồi trên máy bay. Người ta vẫn hy vọng hão huyền như vậy, mặc dù đã hơn một năm rồi thì khó lòng mà còn có người sống sót. Trong suốt năm qua đó thì là các nhà điều tra cứ sùng sục đi tìm ở Ấn Độ Dương là cái nơi mà cái chuyến bay này đó mà khởi hành từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh đó thì đã bị biến mất trên radar. Thế nhưng mà bây giờ những cái mảnh này lại được tìm thấy tuốt ở bên Pháp, tức là xa lắm so với cái khúc mà người ta nghi rằng nó bị rớt khi nó không còn liên lạc được nữa. Và có rất là nhiều giải thuyết là tại sao cái máy bay này rớt và không bao giờ tìm thấy dấu hiệu gì báo động gì trước, có thể vì thời tiết xấu, có thể bị kiếp. Và cũng có cái giả thuyết là có khi viên phi công cố tình đâm máy bay xuống biển. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cũng những cái người mà những thân nhân đó, dĩ nhiên là họ trong đời là tại vì khi mà chưa có tìm ra xác, chưa có một cái sự xác nhận nào thì người ta vẫn trông mong, giống như là cái khi mà sau năm 1975 những cái chiếc thuyền mà bị trôi dạt rồi bị hải tặc bắt hoặc là bất cứ vì cái lý do gì, có thể là đã chìm dưới biển. Tuy nhiên khi mà không có biết được thân nhân ở đâu thì người ta vẫn có một cái hy vọng nào đó. Vì vậy cho nên có nhiều người nói rằng sinh ly hơn là tử biệt, chẳng thà chết mà biết chết, còn hơn là cứ trong đầu không biết rằng người thân của mình hiện thời ở đâu. Và những cái mảnh vỡ từ cái máy bay này đó không phải chỉ có những cái vật lớn mà người ta còn tìm ra được những cái chai nước uống, rồi những cái chai nước mắm chẳng hạn. Và cũng như là những cái hãng mà bảo hiểm đó, nếu mà bây giờ mà đã tìm ra được cái chứng minh rõ ràng là cái chiếc máy bay đó đã rớt và toàn bộ ở trên máy bay đó đã chết rồi thì công ty bảo hiểm mới đền. Tại vì theo cái luật đó thì không có cái gì xác nhận được á, thì là hãng bảo hiểm cũng chưa đền. Vì vậy đây là những cái tin tức mà cuối cùng và những thân nhân cũng biết được như vậy. Và Malaysia cũng đề nghị là chính quyền các khu vực chung quanh cái đảo Reunion, bao gồm cái nhiều đảo, phải hỗ trợ thêm cái việc mà tìm kiếm thêm những cái xác mảnh vỡ ở trên cái bãi biển này. Và Thủ tướng Malaysia sáng sớm nay đã xác nhận rằng cái việc đó đã tìm thấy thật. Và ngày hôm nay, thì thưa quý vị, ngày hôm nay là để đánh dấu 70 năm ngày Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima. Và ngày mai là cái ngày mà tưởng niệm cái vụ tấn công ở Nagasaki. Và vì hai cái vụ bom này mà dẫn tới cái chỗ thế chiến thứ hai chấm dứt. Và hàng vạn người Nhật Bản hôm nay đã tham gia phút mặc niệm ở Hiroshima, trong lúc mà những cái tiếng chuông gióng lên tại công viên hòa bình gần nơi quả bom rơi xuống. Và buổi tang lễ rất trang nghiêm được cử hành với sự tham dự của một số người từng chứng kiến cái vụ thả bom này. Và Thủ tướng Nhật Bản Abe cũng lặp lại lời kêu gọi là thế giới phải loại trừ vũ khí nguyên tử.
Dạ vâng, cho tới ngày hôm nay đó thì Hoa Kỳ vẫn cho rằng là cái việc mà ném bom xuống hai cái thành phố Hiroshima và Nagasaki vào cái ngày 6 tháng 8 đó là một cái hành động cần thiết để mà chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên thì đã 70 năm qua rồi, ngay cả người Nhật đó thì họ cũng không có oán trách. Và Thủ tướng của Nhật Bản là ông Shinzo Abe vào ngày sáng ngày hôm nay cũng có nói là thế giới cần phải chấm dứt từ từ cái việc mà sử dụng vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là về cái vấn đề an ninh thì Nhật vẫn cần phải có sự che chở bằng vũ khí nguyên tử của Mỹ. Và cái điều này là cái điều duy nhất mà những cái nạn nhân cần sống sót trong cái vụ này cũng mong mỏi là thế giới sẽ từ từ loại bỏ cái loại vũ khí ghê gớm này ra. Thưa quý vị, là ngày hôm nay là đã là cái ngày thứ hai rồi sau cái hội nghị của các ngoại trưởng họ họp với nhau tại Kuala Lumpur ở Mã Lai Á, nhưng mà cái khối ASEAN này họ vẫn chưa đưa ra được một cái bản tuyên bố chung về cái hội nghị này. Ngày hôm qua đó thì ông ngoại trưởng của Tân Gia Ba ông có công khai thừa nhận là những cái bất đồng của các nước ở trong khối ASEAN, nhất là về cái vấn đề Biển Đông, cho nên là cái văn kiện lẽ ra là cần phải đúc kết sau mỗi khi họp á, thì lại không có thể đưa ra được. Về phía Phi Luật Tân cũng như là Việt Nam là có những cái lời lẽ họ nói là mặn bạo và nói rằng cần phải đưa vào trong cái bản thông báo chung này, nhất là cái việc mà cải tạo đảo đá của phía bên Trung Cộng. Và cái đề nghị này đó thì bị phía những cái quốc gia mà đồng minh của Trung Quốc trong khối ASEAN họ lên tiếng bác bỏ về cái việc đó, nhất là phía bên Trung bên Campuchia. Campuchia thì họ tỏ rõ về cái thái độ là binh về phía bên Bắc Kinh về cái Biển Đông. Còn những cái quốc gia khác thì lại không muốn như thế. Và hai phía, nhất là Hoa Kỳ và Trung Cộng, thì họ đã kích nhau dữ dội về cái việc này. Đại diện của Hoa Kỳ thì cũng như là của phía bên Trung Quốc thì họ nói rằng là một bên thì là gây ra căng thẳng, còn một bên thì xíu vào chuyện của nhau, nhất là Washington thì đòi phía Bắc Kinh là ngưng tất cả những cái vấn đề có liên quan đến những cái hòn đảo Trường Sa hoặc là Hoàng Sa. Nhưng mà phía bên Bắc Kinh thì nói rằng là những cái nước không có liên quan, ý nói là Hoa Kỳ là đừng có xía vào những cái tranh chấp chủ quyền trong cái khu vực này đã như vực.
Cái vụ này đó không phải bắt đầu từ bây giờ mới có những cái tranh luận ở trong cái khối ASEAN và cái hội nghị ASEAN và họp thường xuyên và luân phiên từ nước này đến nước kia. Tùy theo từng năm, mà năm nay đó thì Malaysia là chủ tịch. Chúng ta nhớ là năm 2012 đó, lúc đó đó họp ở bên Nam Bang Campuchia là chủ tịch của hội nghị ASEAN, mà năm đó không thể mà có một cái thông cáo chung nào của cái hội nghị ê dân, và đó là lần đầu tiên trong cả một cái lịch sử 45 năm của cái khối này mà không ra tuyên bố chung. Bao giờ kết thúc hội nghị cũng có một tuyên bố chung, và muốn tiến tới một tuyên bố chung như vậy thì tất cả các thành viên đều phải đồng ý. Và cái thời điểm đó thì Campuchia gần như là bị ảnh hưởng nặng nề bởi Trung Cộng, và dứt khoát tuyên bố là không, không để vào trong cái tuyên bố chung cái dự chống lại Trung Quốc mà lấn chiếm đảo biển tại Biển Đông. Thật ra cái Biển Đông này đối với chúng ta thì gọi là Biển Đông tại phía đông của nước Việt Nam, và với Philippines thì gọi là Biển Tây, và đối với Trung Cộng là Biển Nam. Và trên cái bản đồ thế giới thì vẫn chúng ta vẫn thấy để cái chữ là South China Sea. Và cái này lại một lần nữa bây giờ là gây ra những chia rẽ ở trong khối ASEAN, và tình hình trong hai ngày qua rất là căng thẳng. Một mặt thì ông ngoại trưởng của Trung Cộng thì nhất định dứt khoát rằng là không có muốn bàn đến cái chuyện này, không có được đưa ra, và ông ấy bảo rằng đây là vấn đề song phương. Nếu mà có tranh chấp giữa quốc gia này quốc gia kia thì hai nước đó thì cứ ngồi mà bàn với nhau tìm cách giải quyết, chứ không đưa ra cái hội nghị chung của các nước. Đây là một cái ASEAN, tức là cái chữ viết tắt của Hiệp hội các quốc gia vùng Đông Nam Á. Và chính ngày hôm qua thì ông Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Cộng đã nói rằng nước Trung Cộng của ông đã ngưng rồi, đã ngưng hoạt động lấp biển, lấy đất ở trong cái khu vực rồi để tỏ thiện chí cho cái hội nghị này. Thế nhưng những cái tranh cãi vẫn tiếp tục, và vẫn đòi nhất là Philippines, và theo đó là lôi kéo thêm được Việt Nam, là đòi là phải đặt cái vấn đề mà cảnh cáo Trung Cộng trong cái bản thông báo chung của hội nghị ASEAN. Tại vì ASEAN gọi là ASEAN cái nước Đông Nam Á, nhưng mà cũng có Hoa Kỳ và một số quốc gia phương Tây nữa cũng tham dự cái hội nghị này, với cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ rất là lớn. Ông John Kerry đó thì sau khi mà rời cái hội nghị này sẽ đến Việt Nam thăm viếng trong 3 ngày. Chị Thu Nga.
Ông này đó, ông nói như vậy để coi như là xoa dịu cái tình hình căng thẳng với những nước khác thôi. Ông tuyên bố vậy nhưng mà không có phải vậy đâu. Vì khi hỏi là có dừng công tác hay không thì ông ta trả lời là Trung Cộng đã dừng rồi, quý vị cứ đi máy bay mà xem. Và hồi tháng 6 thì Trung Cộng cũng cho biết là sẽ sớm hoàn tất một số hoạt động xây cất ở trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Và ngày hôm qua thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng và Thái Lan trong cuộc họp báo chung cho biết là Trung Cộng và ASEAN đã đồng ý là tăng thêm cái việc mà tham khảo về cái bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Và ông nói như thế mà thôi, chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng mà cái việc mà quân đội của Trung Cộng muốn mở rộng cái không lực để đối phó với lại Việt Nam thì đây là cũng một cái tin mà đáng lo ngại cho Việt Nam. Và mấy hôm nay chắc là quý vị cũng thắc mắc là không biết là cái việc mà cái con sư tử tới đâu rồi, phải không? Cái vụ mà bắn chết sư tử Cecil, cái con sư tử thiệt là dễ thương này đã bị khiến quốc tế lên án. Tuy nhiên cũng có nhiều người nói rằng cái con sư tử này nó đã làm cho người ta chia trí, làm cho quên hết những cái vụ mà chiến tranh ở trên thế giới. Rồi nào là cái vụ tranh chấp ở Biển Đông, rồi cũng ở Hoa Kỳ thì cũng là lạ, là họ nghĩa là ủng hộ cái luật phá thai giết bao nhiêu là con nít, trong khi một con sư tử bị lột da thì lên tiếng quá trời. Tuy nhiên, những người mà bảo vệ động vật hoang dã thì nói đây là một cái tội ác, mà nhìn con sư tử mà chúng ta tưởng tượng nó bị lột da thì cũng tội thiệt. Và tòa án ở Zimbabwe ngày hôm qua là đồng ý hoãn khai mạc phiên xử của ông gia sĩ đã giết con sư tử tên là Cecil hồi tháng trước. Và phiên xử này dự trù là sẽ khai mạc hôm nay, nhưng mà luật sư đại diện cho ông này xin tòa tạm một thời gian để cho việc tòa bào chữa và chờ khoảng đến ngày 28 tháng 9. Ngoài việc giết sư tử ra, người ta còn giết nhiều con nữa, phải không Quang Hưng?
Vâng, giết cái gì cũng vậy, nhưng mà có một cái con sư tử này á, thì nó là con nó rất là đặc biệt. Ở bên Phi Châu thì người ta có quyền đi săn sư tử, nhưng mà những con sư tử nó sống trong những cái vùng hoang dã mà thôi. Còn con sư tử này nó thường xuất hiện ở trong cái khu đồng bằng, nó rất là hiền và nó rất là hùng vĩ, nó rất là đẹp. Cho nên là cái con này là cái con duy nhất mà được Phi Châu người ta bảo vệ, nhưng mà cái ông này thì ông cũng khôn. Không biết là ông dám đi săn những cái con sư tử dữ hay không. Những ông này giống như ông Putin vậy đó, cái kiểu mà đã quay phim mà tự nhiên có con cọp đến rồi đấm con cọp nó cho nó chết đó mà. Vâng. Dạ, cái
con sư tử, không có con sư tử nào hiền bằng cái con sư tử ở bên Dallas.
Nó đang ngồi để nó gầm cừ.
Vâng, anh Quang ơi, cái nãy chúng tôi có nhắc đến cái vụ ông John Kerry đó, thì cái tin thì cho biết là ngày hôm nay ông ấy tới Việt Nam, và Việt Nam thì có vẻ khoái tiếp đón ông ấy dữ lắm. Đây là một cái chuyến đi lần thứ hai chính thức của ông ấy rồi, trong cái cương vị ngoại trưởng mà trong cái thời chiến tranh Việt Nam, ông ấy là người đã từng chỉ huy một cái chiếc tàu tuần tra hoạt động trên cái vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và cái thời điểm sau đó trở về Mỹ thì ông là một trong những người phản chiến rất là nổi tiếng của thời bây giờ. Nhưng mà lần này ông đi và ông tuyên bố trước là sẽ bàn với lại cái người mà ngang cấp với ông, tức là ông là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bản Minh, chi tiết về cái việc là nhân cái dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ, sẽ năm nay sẽ là năm tăng cường cái mà gọi là đối tác toàn diện, và nhằm để mà gia tăng viện trợ về kinh tế thương mại, và đặc biệt ông sẽ bàn cái vấn đề Biển Đông với lại các nhà lãnh đạo Việt Nam trong ngày mai. Chị Thu Nga.
Dạ, ông nào thì cũng không có thua, thì vẫn cũng thua ông Donald Trump. Tại ông Donald Trump thì có mấy tóc đẹp hơn là cái mặt dài của ông John Kerry. Nhưng mà quý vị nhớ là tối nay xem cái debate đầu tiên này, và ông Trump ông chắc chắn là ông sẽ tuyên bố những câu xanh dần khác. Bởi vì ông nói rằng á, ông nói Mexico á, là phải xây cái bức tường, thì là thế nào có Mexico cũng xây bức tường. Ông nói gì là có nấy. Và nếu mà chúng ta có một cái tổng thống giàu có này thì chúng ta muốn gì được nấy, phải không anh Dương Phục và Quang Hưng? Nhưng mà chúng ta hết giờ rồi, để xem ông này tối hôm nay nói chuyện là ông sẽ hứa hảo như thế nào. Và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Và nếu mà trời nóng thì cũng đừng than, uống nước lạnh vô cho nhiều nhiều là chúng ta sẽ bình an. Xin chào tạm biệt.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.